Thì anh chị đọc từ câu 18 đến câu 29.
Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng đây là lời phán của con Đức Chúa Trời, đứng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng. Ta biết công việc của con, lòng yêu thương, đức tin, sự phục vụ và sự nhẫn nhục của con. Các công việc sau này của con nhiều hơn những công việc ban đầu, nhưng có điều ta trách con, ấy là con dung túng cho Jezabel, người phụ nữ tự xưng mình là nhà tiên tri, dạy dỗ và quyến rũ các đầy tớ ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng. Ta đã cho người nữ này thì giờ để ăn năn, nhưng nó không muốn ăn năn điều gian dâm của nó. Này, ta sẽ ném nó trên giường bệnh và ném những kẻ phạm tội gian dâm với nó vào hoạn nạn lớn. Nếu nó không ăn năn những việc làm của nó, ta sẽ đánh chết các con của nó. Lúc ấy tất cả các hội thánh sẽ biết rằng ta là đứng dò biết lòng dạ ngoại loài người. Ta sẽ báo trả cho mỗi người trong các con tùy những công việc của các con làm. Nhưng ta nói với những người còn lại của các con tại Thyatira là những người không nhận giáo lý đó, không biết đến điều mà họ gọi là những sự thâm hiểm của Satan, rằng ta không đặt trên các con gánh nặng nào khác. Tuy nhiên, các con chỉ cần giữ vững điều mình có cho tới khi ta đến. Người nào thắng và giữ các công việc của ta cho đến cuối cùng thì ta sẽ ban cho người ấy thẩm quyền trên các nước. Người ấy sẽ cai trị các nước bằng một cây gậy sắt và đập vỡ chúng như đồ gống. Cũng như ta đã nhận thẩm quyền ấy từ cha ta, ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe lời thánh linh phán với các hội thánh.
Hôm nay tới Thyatira. Cái từ Thyatira là nói tới các hy lễ. Các bên công giáo là hay thích những cái hy lễ này. Thì Thyatira là nói giai đoạn sau Bẹt Gâm chỉ là giai đoạn trung gian thôi. Giai đoạn trung gian giữa lúc mà thánh mới bắt đầu kết hôn với thế gian này. Còn Thyatira là giai đoạn sau đó, lúc đó là hội thánh đã hình, lúc đó là nó đã hình thành một cái hệ thống tôn giáo toàn cầu, đó là công giáo La Mã. Ở đó lúc đó mình thấy Chúa giới thiệu của Chúa rất là còn ghê hơn hồi nãy nữa. Chúa giới thiệu là này là lời phán của con Đức Chúa Trời, đứng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Còn mắt Chúa như ngọn lửa, Chúa thấy hết tất cả những gì mà trái với Ngài trong công giáo, và lửa của Chúa là đốt cháy những điều đó luôn. Còn chân của Chúa như là đồng mà tỏa sáng lên á. Trong Kinh Thánh á, đồng tượng trưng có ý nghĩa nói đến sự phán xét của Chúa. Có nghĩa là Chúa đi tới đâu là Chúa phán xét những gì mà công giáo làm. Chúa không có chấp nhận điều đó mà Chúa muốn phán xét và muốn đốt cháy hết. Rồi Chúa nói là ngươi có điều, ta có điều trách ngươi là ngươi còn dung túng cho Jezebel, người nữ ấy tự xưng là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tối ta, đặng đủ chúng làm tội tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Jezebel này là ở trong Kinh Thánh trong Cựu Ước có, đó là vợ của vua Ahab. Bà Jezebel này là thuộc xuất thân từ dân ngoại chứ không phải là dân Do Thái, nên sau khi mà lấy Ahab xong là bắt làm cho dụ dỗ Ahab và cả dân của Chúa để thờ hình tượng và phạm tội gian dâm. Từ ngày nay bên đó cũng nói đến, có ý nghĩa thuộc linh là nói đến giáo hội công giáo. Người ta tự ngày nay người ta nói là giáo hội có quyền dạy dỗ, có quyền của Chúa để dạy dỗ, tự xưng là tiên tri có quyền dạy dỗ của Chúa. Người ta không còn trong giáo hội, người ta không còn đặt nặng tới cái chuyện nghe theo lời phán của Chúa, của Thánh Linh nữa. Người ta cũng chẳng thèm xem trọng chuyện đọc Kinh Thánh nữa, mà tất cả đều phải nghe theo giáo lý của giáo hội. Giáo hội nói gì đều phải nghe theo hết. Đó chính là Giê-xê-bên mà người đàn bà tự xưng mình là tiên tri và dạy dỗ dân Chúa, rồi phạm tội gian dâm, ăn đồ cúng thần tượng. Cái đó là anh chị biết rồi, là đầy đủ các hình tượng, rất là vô số, rất là nhiều hình tượng ở trong nhà thờ. Rồi giáo lý của giáo hội có quyền hơn kinh thánh, thì là nữ tiên tri mà có quyền dạy dỗ mà. Rồi họ còn cấm đọc kinh thánh trong thời La Mã, ngon cái thời trước á, thời Trung Cổ, từ thế kỷ thứ 5 tới thế kỷ thứ 15 á, có 1000 năm đó luôn, là giáo hội Công giáo có quyền kinh khủng. Người ta cấm giáo dân đọc kinh thánh, nên họ mới dịch sang tiếng Latin là như vậy. Là một cái thứ tiếng mà dân thường á khó hiểu, ít người hiểu được. Mà ai mà sở hữu kinh thánh á, cho dù nếu mà người ta hiểu được mà người ta có sở hữu kinh thánh ở nhà á, là có thể bị giết. Người ta bị vu khống là phù thủy hay là dị giáo gì đó. Nên có nhiều người á, thời đó Chúa có nhiều người họ trung thành với Chúa, họ chống lại những điều đó, họ bị giết, họ bị quy đủ thứ tội, phù thủy rồi dị giáo. Thậm chí cái số người mà những người mà cơ đốc nhân á, Kitô hữu mà bị Công giáo giết hại á, còn nhiều hơn cả La Mã nữa. Đó là do cái nữ tiên tri Giê-xê-bê này.
Thì
hồi xưa Giê-xê-bê trong cửa cũng như vậy, cũng là giết chết gần hết tiên tri của Đức Chúa Trời luôn. Chỉ có 100 người là được giấu thôi, với tiên tri Eli với 100 người khác là thoát thôi. Còn những người còn lại là bị giết hết. Thì thời trước cũng như vậy á, là những người nào mà đi theo Chúa, vâng trung thực, trung thành với Chúa, nói lời với Chúa một cách thẳng thắn là bị giết hết. Còn ngày nay anh chị cũng bị giết, mà giết theo kiểu khác á, nói lời Chúa xong là cũng bị tẩy chay, đủ nói xấu đủ kiểu á, cũng như vậy. Tại người ta chỉ có chấp nhận giáo lý của Công giáo thôi, chấp nhận giáo lý của JCB thôi, người ta không chấp nhận gì khác. Cho dù kinh thánh có nói cũng mặc kệ. Và ngày nay bên Tin Lành cũng vậy. Em gặp nhiều người, em nói, em dùng kinh thánh, em trích dẫn cho người ta thấy là một sư dạy sai, người ta đọc rõ ràng như vậy, dễ hiểu luôn, mà người ta không chấp nhận. Người ta chỉ chấp nhận những gì mà một sư giảng thôi. Dù nói trái với kinh thánh, mặc kệ. Rồi tới sự, ở đây Chúa có nói tới phạm tội tà dâm. Nó nói tới ý nghĩa thuộc linh đó. Là giáo hội này có quyền lực của thế giới. Hồi xưa hội thánh của Chúa chẳng có liên quan gì với chính trị cả, với thế gian này cả. Nhưng mà trong thời Trung Cổ là Công giáo còn có quyền lực cao hơn cả hoàng đế các nước nữa. Giáo hoàng còn có quyền cao hơn nữa. Giáo hoàng ra lệnh là mấy nước châu Âu phải mang quân đi đánh lâm thứ hết, đều phải nghe hết. Và giáo hoàng còn đội vương miện cho hoàng đế nữa. Đây là có sự gian dâm. Thật ra hội thánh của Chúa đâu có liên quan gì với thế giới này, đâu có liên quan gì với chính trị, với cái vua thế gian đâu. Rồi thờ hình tượng, đủ thứ hình tượng trong giáo, trong điều đang có ghi rõ là không được làm bất kỳ hình tượng nào cả, không được quỳ xuống. Ở đây mình thấy có rất nhiều. Rồi Chúa nói là ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, nhưng mà nó chẳng muốn ăn năn vì tội tà dâm của nó. Ngày nay Chúa sắp trở lại rồi, nhưng mà nhiều người vẫn không có muốn ăn năn. Chúa nói nếu mà không ăn năn làm của nó thì sẽ bị quăng vào tai nạn lớn, có nghĩa sẽ bị quăng vào đại nạn sắp tới á. Ở Babylon á, mình phải biết, nếu mà những ai ở Babylon thì biết sẽ bị quăng vào đại nạn. Chúa không thể nào mà cất lên được. Rồi câu 23, Chúa nói là ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đứng biết lòng dạ là người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Trong cái 17 cho biết á, người đàn bà trong thi 17 á là mẹ của các con điếm, tức là Công giáo. Nhưng mà người đàn bà này không chỉ có một mình, mà có các con gái khác và những con khác. Đó là những giáo hội khác mà xuất thân từ Công giáo, có những đặc điểm của bên Công giáo, là các giáo hội Tin Lành và các hệ phái khác. Thì đây Chúa nói là Chúa sẽ đánh chết các con cái nó. Nên trong đại nạn là Chúa sẽ chơi để xử hết luôn. Rồi trong câu 24 Chúa nói rằng, nhưng với các ngươi là kẻ ở tại Thyatira chưa từng lấy đạo đó và chưa biết điều sâu nhiệm của quỷ Satan. Thì đây là Công giáo nó còn còn bị nặng hơn, sa ngã nặng hơn cả bẹt gâm nữa. Ở đây á, không là có những người đã biết những điều sâu hiểm của quỷ Satan rồi, rất là nặng. Chỉ là nghe nghe bàn Satan mà còn biết những cái điều bí hiểm của Satan, những điều sâu nhiệm đó. Thực ra nó còn một cái từ đồng nghĩa khác, đó là những cái điều bí hiểm. Anh chị nhớ tới các bí tích đúng không? Bảy bí tích đó chẳng qua là bảy điều sâu nhiệm của Satan đó. Nó chẳng có gì dính với Kinh Thánh cả. Đây Chúa dùng chữ rất là tuyệt, sâu nhiệm của Satan. Rồi ví dụ như thờ các thánh tích cũng vậy, thờ hung xương, hương khung này hôm kia, tất cả đều là sâu nhiệm của Satan.
Hung người chết mà không.
Thì cái từ sâu hiểm này á, trong tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là pathos, có nghĩa là những điều huyền bí, nghĩa là các bí tích đó. Như bí tích thánh thể là người ta nói là biến bánh và rượu mình thiệt và máu thiệt của Chúa, cái đó đâu có, cái đó là chính là Satan. Rồi ngục điện tội, trong Kinh Thánh làm gì có chỗ nào nói là sau khi chết thì có thể thay đổi được, cầu nguyện rồi đóng tiền cho linh mục để cầu hồn, rồi nhờ đóng tiền vậy rồi Chúa cầu nguyện như vậy, rồi nhà linh mục nhắc tên như vậy, rồi Chúa cho lên thiên đàng. Đâu có chỗ nào Thánh nói như vậy đâu. Chúng đâu có chấp nhận cái chuyện cầu nguyện cho người chết. Rất thật sự là sâu hiểm của Satan đó. Rồi những cái mà ân xá tội. Bên Công giáo cũng có cái ngày ân xá phải không chị?
Có. Đại xá, tiểu xá.
Dạ.
Xá lớn.
Chứ nói nếu mà mình phạm tội thì mình phải xưng tụng mình ra với Chúa, Chúa sẽ tha tội cho mình. Đâu có phải đi ân ngày đại xá, tiểu xá gì. Rồi còn đi, người ta còn đi hành hương á, để được đền bù tội lỗi nữa.
À, do giáo hoàng có những ngày giáo hoàng cho đại xá nữa.
Cái này in liếu vào cái thời mà mọi Luther.
Mình thấy là nó đi quá xa rồi. Những cái giáo lý này, sự lực của Satan chẳng liên quan gì với Chúa cả. Còn đặc biệt là cái quy định độc thân này. Đấy, thì giáo hoàng với Ma Sơ là không được kết hôn. Còn phải linh mục với Ma Sơ là không được kết hôn. Và anh chị đọc lại Timôthê đoạn 4 câu 1 với câu 3. Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 1 với câu 3.
Thánh Linh phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chạy theo các thần lừa dối và giáo lý của ma quỷ, bởi luận điệu đạo đức giả của những kẻ mà lương tâm đã chai lì. Họ cấm cưới gả và bắt kiêng cử các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho những ai tin và hiểu biết chân lý, nhận lãnh với lòng biết ơn.
Đó, đây nói tới các đạo giáo lý của quỷ dữ, của ma quỷ. Là gì? Là cấm cưới gả. Đó là giáo lý của Satan á. Mình thấy trong Công giáo đầy tràn luôn. Linh mục là bị ai muốn phục vụ Chúa, muốn làm linh mục là không có được phép kết hôn. Rồi cả các nữ tu cũng vậy. Và như vậy nó dẫn đến, mình thấy thực tế là nó không có phải là ý của Chúa, mà nó mới dẫn tới vô số scandal. Không, linh mục phạm tội dâm dục với cả ấu nhi nữa. Không chỉ với người trưởng thành mà cả ấu nhi nữa. Ở châu Âu này vài năm trước rồi có cả hàng ngàn trẻ em đã bị lạm dụng như vậy. Rồi tòa giám mục ở Bỉ, ở Đức, ở nhiều nơi cũng bị cảnh sát lục soát. Rồi khi mà lòi ra vậy thì Công giáo không có, giáo hoàng không có xử phạt cái linh mục này, cái giám mục này, mà chỉ có tuyên chuyển công tác thôi. Cái vụ này làm cho châu Âu rùm beng lên mà người ta công phẫn. Rồi thế kỷ 20, ở trong một cái tu viện ở Indonesia thì người ta đào lên được là thấy có một đống bộ xương của trẻ sơ sinh, là do các linh mục gian díu các tu rồi giết chết chôn sống rồi đó. Thấy rõ ràng là nó rõ ràng là giáo lý của ma quỷ á. Tại vì nếu mà nó đến, nó thực sự của Chúa là Chúa không có để như vậy. Mình thấy là sau cái vụ đó là người ta sau cái đó là dân châu Âu này cứng lòng, rất là cứng lòng, họ họ chống lại Chúa, họ nói Chúa làm tại sao Chúa lại làm giáo chủ một cái tôn giáo mà tồi tệ như vậy. Những người Công giáo tự hào mình là giáo hội gốc, giáo hội chính vậy, nhưng mà thực ra là người đời nó chửi vào mình có lý do rõ ràng luôn, còn phạm tội còn nặng hơn cả những người bình thường nữa. Nếu mà những người bình thường đã phạm tội thì phải xử theo luật pháp đàng hoàng, còn ở đây là còn bao che nữa, và Chúa, danh của Chúa bị nhục rất là nhiều. Rồi ngoài ra là còn câu 3 nói là biểu kiên cái thức ăn cho Đức Chúa Trời đã dựng nên. Mình cũng thấy cái đó cũng là bên Công giáo là có ngày bắt phải kiêng thịt, chỉ được ăn cá thôi, phải kiêng, không phải kiêng thịt kiêng này kiêng kia,
thịt ăn lobster.
Cái đó là cũng là giáo lý của ma quỷ. Thời bây giờ mình không phải đi theo những cái hình thức bề ngoài đó. Không thì những cái đoạn mà Timothy thứ nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 3 này cho mình biết là những cái đó là những cái điều sâu nhiệm của Satan. Rồi giáo hoàng người ta còn nói là giáo hoàng là không có phạm tội.
Vô ngộ, gọi là vô ngộ. Không có phạm tội.
Thực ra một cái người mà tự nhận mình là không có bao giờ phạm sai lầm như vậy á, là cái người đó là người phạm sai lầm nhiều nhất nữa.
Tại vì gọi là Đức Thánh Cha mà, Thánh Cha.
Họ tuyên xưng là trên Chúa, dưới Đức Giáo Hoàng.
Thì cái giáo lý mà giáo hoàng không bao giờ phạm sai lầm á, cái đó là mới có sau này vào thế kỷ thứ 19 thôi. Vào năm 1870. Trước đó thì không có vụ đó. Năm 1870. Cảm ơn Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi Công giáo. Đọc cái đoạn này đúng là thấy ghê thiệt.
Có chút vô à. Bên Công giáo nói là ông Thánh Phaolô là Phaolô hay Phêrô à? Là giáo hoàng đầu tiên
Phêrô,
giữ chìa khóa ở trên trời, ở dưới đất cầm thì ở trên trời cũng cầm, ở dưới đất thả thì trên trời cũng thả, cho nên là nói về cái vấn đề là chức giáo hoàng là đầu tiên á, giải thích là vậy.
Trong Kinh Thánh có tới hai đoạn, lúc đầu thì Chúa nói Phêrô, nhưng sau đó là Chúa nói cho tất cả hội thánh luôn, cho tất cả các tín đồ luôn. Hãy các ngươi cầm buộc ai thì Chúa nói cho tất cả các những người tin Chúa, cho hội thánh của Chúa chứ không phải cho một mình một người. Hãy các ngươi cầm buộc ai thì trên trời cũng sẽ bị cầm buộc, nếu các ngươi mở thì trên trời cũng sẽ mở. Và trong anh chị đọc sẵn nói luôn Matthew 16 câu 18-19.
Còn ta bảo các con rằng con là Phêrô, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời.
Thì bên Công giáo nói Phêrô là cái đá mà Chúa đập hội thánh, đúng không? Đúng không anh chị?
Đúng.
Dạ. Yeah.
Thật ra câu này không có nghĩa như vậy. Để em giải thích. Cái từ ngươi là Führer, cái từ Führer đầu tiên nó có nghĩa là đá, nhưng mà nó khác với cái đá thứ hai. Ta sẽ lập hội thánh của ta trên đá này. Đá này không phải là Führer mà trong tiếng Hy Lạp nó là một cái từ khác. Nó có nghĩa là nguyên cái phần đá luôn. Còn Führer chỉ là một cái tảng đá, một cái hòn đá thôi. Trong cái tiếng Hy Lạp cái từ mà ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, cái đó là từ Petra. Nó không phải là cái đá mà trong cái nghĩa của từ Führer ở đây trên, hai nghĩa khác nhau. Cái vần đá ở đây nói đến Chúa Giêsu. Chúa là một cái vần đá lớn, một cái đá lớn giống như cái núi vậy, còn mỗi người mình chỉ là một cái viên đá thôi. Thì chính Führer cũng nói như vậy. Bây giờ anh chị đọc thư của Führer. Führer giải thích mà. Anh chị đọc trong thư Führer thứ nhất á, Führer 1 đoạn 2 á. Anh chị lật coi chưa?
Câu mấy?
Để em coi. Em đọc từ câu 4 tới câu 6.
Dạ đọc.
Chú đọc đi. Con không ngủ.
Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị loại người loại bỏ, nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. Hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng, và nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà làm chức tế lễ thánh để dâng xin tế lễ thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Đó, chính Phi-rơ nói luôn, Chúa Giêsu mới là hòn đá để xây dựng hội thánh, đá gốc nhà. Còn Phi-rơ không có phải. Anh chị rõ không? Chính Phi-rơ nói luôn là Chúa Giêsu mới là hòn đá gốc nhà này. Là cái đá quan trọng nhất để xây dựng hội thánh của Chúa. Còn mỗi tín đồ chỉ là một cái viên đá. Cũng giống như Phi-rơ, Phi-rơ chỉ là một cái viên đá thôi. Trong câu 5 là anh em cũng như là đá sống vậy. Có nghĩa là mình xây dựng hội thánh, mình phải là Petrus, là Führer, nghĩa là mình là một cái viên đá để xây dựng căn nhà của Chúa, căn nhà thuộc linh của Chúa. Chứ còn mà đá gốc nhà, đá nền tảng xây dựng hội thánh á, thì Führer không có đủ trình độ, mà là Chúa Giêsu. Anh chị thấy rõ chỗ này chưa? Câu 4 á, là hòn đá sống bị người ta loại ra, được chọn. Rồi câu 6 rõ luôn là ta đặt tại siêu hòn đá gốc nhà, đã lựa chọn một quý báu. Đâu có phải là Führer. Chính Phi-rơ là giải thích rất là rõ luôn. Người rơ nói không phải là tôi mà là Chúa Giê-xu. Phi-rơ nói vậy.
Chúa.
Rồi câu 7, câu 8 anh chị đọc.
Vậy với anh em là người đã tin thì Ngài là quý giá, nhưng với những kẻ không tin thì hòn đá bị thợ xây loại bỏ, loại ra, đã trở nên đá góc nhà và là hòn đá gây cho vấp chân, tảng đá làm cho vấp ngã. Họ bị vấp ngã vì không vâng giữ đạo như đã định sẵn cho họ rồi.
Cái trong cái chữ mà đá gây vấp ngã này, cho câu 8 á, trong tiếng Hy Lạp em xem, em dò nó là Petra. Đó chính là trong cái câu nãy mình đọc trong Ma-thi-ơ 16 á, là ta xây dựng hội thánh ta trên đá này. Chỉ có Chúa mới là Petra thôi, mới là cái đá, cái bừng đá lớn như vậy thôi. Còn Führer là mỗi chúng ta chỉ là một cái viên đá. Ở trong cái đoạn này vừa đọc nó có hai từ, một cái từ nói đến viên đá, giống một cái viên gạch vậy. Và có một từ ghi là Petra, hai loại đá khác nhau. Petra là cái bừng đá rất là lớn, giống một cái núi vậy. Thì mình thấy rõ ràng Chúa mới là những cái đá gốc nhà và những mới là cái bừng đá để xây dựng hội thánh. Còn Führer, dù Phi-rơ, Phao-lô và những tất cả mọi người, mọi cái tông đồ không có đủ âm, không ai đủ tiêu chuẩn cả. Họ chỉ là những người được Chúa dùng rất là nhiều, nhưng mà họ không phải là, đáng tiếc họ không phải là đá gốc nhà hay là vườn đá như để xây dựng hội thánh như là Công giáo nói.
Nhưng mà
rồi về cái chuyện chìa khóa mà nãy chị Lệ nói, anh chị đọc trong Ma-thi-ơ 18 câu 16 tới 18.
Nhưng nếu người ấy không chịu nghe thì hãy đem một hai hay hai người đi với con để dựa vào lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi lời được xác nhận. Nếu người ấy vẫn không chịu nghe những người này thì hãy báo cho hội thánh, và nếu người ấy không chịu nghe hội thánh thì hãy xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế. Thật, ta bảo thật các con, ta bảo thật con, hễ điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và điều gì các con mở ở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời.
Đó, ở đây mình thấy rằng Chúa giao chìa khóa cho hội thánh của Chúa. Ở đây không liên quan đến Phao-lô, Phê-rơ cả. Phi-rơ đúng là người đầu tiên được Chúa giao chìa khóa để trong cái công vụ 2 á, khi mà trong vòng ngày lễ Vũ Tuần á, Chúa ban Thánh Linh xuống dưới hình lưỡi lửa, sau đó là Phi-rơ đứng lên, Phi-rơ giảng một lời không mà có thể mà có 3.000 người được cứu luôn. Lúc đó là Phi-rơ mở cái cửa đầu tiên, mở cửa nước thiên đàng cho người Do Thái. Rồi sau đó trong trong công vụ của mình đọc là công vụ 8. Rồi cái trường hợp mà công vụ 10 á, trường hợp cột này á, là chú Sapphire tới nhà của một cái sĩ quan người La Mã. Rồi khi Sapphire đến đó thì Sapphire cũng giảng đó, cái ông cột này đó là ông mời bạn bè bà con đến để nghe giảng. Rồi Sapphire mới giảng một chút xíu rồi là họ cũng được nhận được thánh linh. Cái đó là chú tạo ra, lúc đó Sapphire mở cửa thiên đàng cho người dân ngoại, những người không phải là người Do Thái. Thì Kinh Thánh cho biết là Sapphire dùng chìa khóa đó hai lần. Tuy nhiên sau đó Chúa Giêsu cũng ban chìa khóa nước thiên đàng cho tất cả những người khác, tức cho hội thánh của Chúa bây giờ. Bây giờ Sapphire chết, Sapphire không còn dùng chìa khóa đó nữa. Bây giờ đến lượt chúng ta phải dùng để chúng ta mở cửa. Chúng ta mở cửa cho nhiều người vào trong nước thiên đàng, đi theo con đường trước cái lễ của Chúa. Bây giờ anh chị đang cầm chìa khóa nước thiên đàng trong tay. Anh chị nhớ Chúa nói gì với hội thánh tại Philadelphia? Chúa nói rằng đây là lời phán của Đấng Thánh chân thật, đứng có chìa khóa của David. Mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được.
Amen.
Đó, bây giờ Chúa đã mở cho anh chị rồi, không ai đóng được đâu.
Amen.
Bây giờ anh chị tiếp tục dùng chìa khóa đó để mở cho những người khác nữa. Tại vì ở Philadelphia có đứng có chìa khóa của David, có nghĩa là mình có thể mở tiếp được. Thì Công Giáo sa ngã rất là nặng luôn, tới gọi là giống như là cái vực thẳm vậy đó. Ở Bẹt Găm nó muốn còn lưng chừng ở cái sườn của vực thẳm thôi, còn Công Giáo là ngay đáy vực thẳm rồi. Nó sa ngã rất là nặng. Nên lời hứa Chúa dành cho Công Giáo cũng rất là dữ dội. Chúa nói là nếu mà thắng á, giữ các việc của ta tới cuối cùng, ta sẽ ban quyền cai trị các nước. Các nước này là các nước ở trên thế giới, chứ không phải các nước nào đó trên thiên đàng. Cái thiên đàng không có nước. Thì khi mà Chúa đến, những ai mà chúng ta mà đắc thắng, chúng ta trung thành với Chúa, chúng ta biến đổi trọn vẹn, thì chúng ta sẽ được ban quyền cai trị các nước. Mà ở đây Chúa có nói biết cái kẻ nào thắng là nó liên quan tới cả cái đoạn Thyatira này. Tại vì mình phải bỏ luôn cái sự dạy dỗ của Jezebel đi, bỏ hết tất cả những điều cũ đó, bỏ những cái tội tà dâm và thịt gian dâm thuộc linh và thịt cúng thường tượng, phải bỏ hết triệt để nó, rồi bỏ luôn mọi điều sâu hiểm của Satan. Có nghĩa là anh chị phải thắng tất cả những điều đó, mà thắng không chưa đủ mà phải giữ các việc của ta tới đến cùng, nghĩa là phải đi tới cùng luôn, thì anh chị sẽ được Chúa ban quyền cai trị các nước. Và kẻ đó sẽ cai trị bằng cái gậy sắt, phá tan các nước như đồ gốm. Các nào chúng ta nhận quyền cai trị đó từ nơi cha ta. Ta cho kể một ngôi sao mai. Cái ngôi sao mai này là rất là tuyệt. Khi mà mặt trời, trước khi mặt trời mọc, khi mà trời còn tối thì cái sao mai là sao nó mọc lên, nó tỏa sáng, nó báo cho mặt, báo ngày sắp đến rồi. Thì Chúa trong cái thánh có đoạn nói là Chúa giống như ngôi sao mai vậy. Có nghĩa là trước khi mà Chúa đến như toàn bộ thế cả thế giới đến, cả thế giới thấy ngài thì sẽ chỉ có một số tín đồ nào mà tỉnh thức yêu mến Chúa, chờ đợi trông chờ Chúa thì sẽ thấy được cái ngôi sao mai đó. Có nghĩa là người đó sẽ được Chúa cất lên. Trước khi mà Chúa đến cho toàn bộ thế giới thấy thì Chúa đến một cách bí mật để cất những cái gì mà ngài quý lên. Cái đầu mùa là những cái gì mà ngài, mà Đức Chúa Trời quý. Chúa đến giống như là Chúa như một kẻ trộm đến, trộm đi những cái điều mà quý nhất lên trên trời. Thì mình phải đáng giữ việc của Chúa đến cùng để mình được thấy ngôi sao mai này.